This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Việt Tấn xin thân ái kính chào quý giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và hôm nay Như Tuyền vẫn còn vacation. Vâng, thưa quý vị, quý vị có thể gọi vào số điện thoại của Đài là 214-341-5943, 214-341-5943 để gửi tất cả những câu hỏi của quý vị vào trong chương trình. Và chúng tôi sẽ tiếp chuyện với quý vị khi mà chúng tôi đang nói chuyện, câu chuyện chúng tôi đang nói, chúng tôi có thể ngừng lại để nói chuyện với quý vị, không sao. Và quý vị nhớ giữ số điện thoại này nhé, 214-341-5943, 214-341-5943. Và xin được kính chào tới ngồi cùng anh Trương Minh Đẳng trong chương trình hôm nay.
Chào Việt Tấn, trước hết xin chào tất cả quý vị khán giả của Đài 1600 AM.
Hôm nay anh khỏe không ạ?
Một ngày tuyệt vời, đẹp trời.
Có bị sổ mũi ho gì không anh?
Em nói gì?
Có bị sổ mũi allergy ho gì không?
Không, bị gì vậy?
À, ý em nói là thường thường là vào mùa xuân á, là mấy người mà nhạy cảm với lại gió với lại allergy mà cây cỏ nó thì...
Khó chứ, nhất là những người bị allergy. Cái mùa này là mùa bắt đầu bông, năm nay á, bông nó nở hơi trễ rồi vậy bác.
Dạ.
Thành ra cái pollen, tức là cái nhụy bông á, nó bay đó. Quý vị nào bị allergy đó, nhớ mang cái mask và cái loại hơi dày dày chút. Dạ không có gì nhảy mũi chết bỏ luôn. Ta vừa tán có bị không?
Dạ em không, anh lỗ mũi em nhạy cảm lắm anh. Lỗ mũi em rất là nhạy cảm với thời tiết. Bốn mùa luôn, dạ. Mùa nào cũng bị allergy hết.
Dạ tức là nhắm mắt ở trong phòng biết mùa nào liền hả?
Dạ với phần mà thí dụ như cái lỗ mũi của em mà đi ngang mà mấy cái người mà mấy cái cô mà mấy cái chị mà sức nước hoa mà nặng mùi hay là nhẹ mùi gì đó, cái lỗ mũi em cũng ách xì hết á.
Hoặc là không tắm dùng một tuần lễ rồi
nói vừa thôi. Và thưa anh thì trước khi chúng ta quý vị gọi điện thoại vào, chúng tôi sẽ bắt điện thoại của quý vị nha. Vừa rồi vị Tấn có một cái người họ thét cái message cho Tấn là với cái tình trạng là như vậy, nhưng mà tại vì Tấn cũng bận cũng chưa có trả lời, Tấn đem lên chương trình cho mình tham khảo một xíu luôn là về vấn đề mà SOA á. À, để coi chị Thanh, chị có thét nói gọi cho anh, nhưng mà Tấn có nói là muốn gọi cho anh Ẩn, có nhiều khi phải rất là nhiều bận rộn lắm. Hỏi là như vậy, chị bị hoa phạt cỏ dại, cái lá thư đầu á thì mỗi ngày là final notice thì giống như là chị cũng nói chị bỏ thuốc diệt cỏ làm sạch rồi, nhưng mà tưởng vậy là xong, ngày đâu vẫn bị phạt. Rồi mới mua nhà cho nên mới không có biết luật lệ nhiều. Rồi cái vụ mà cái đội mà đo đạc về đến cấm cờ để mà làm hàng rào gì đó, chị nói là bị vô đất của chị. Thì không biết cái này thì theo cái ý kiến của anh như thế nào thưa anh?
Ok. Cái đầu tiên mà tôi khuyên quý vị, có nhiều quý vị tiếng Anh hơi yếu hoặc là không để ý trong lúc cái người bán nhà nói chuyện với mình. Nếu mà quý vị là người Việt Nam mà quý vị còn trẻ thì quý vị có thể mua khu SOA. Nếu quý vị nghĩ là quý vị muốn có một cái khu đẹp giống như mọi người thì quý vị mua khu nhà qua. Còn quý vị có cha mẹ sống chung với mình hay là quý vị thích cái kiểu sống của người Việt Nam hơn thì đừng bao giờ vô khu nhà qua. Tại khu già qua đó, mình vừa đóng tiền á cho họ, mà họ vừa lại, nghĩa là mình sai một chút xíu là họ ghi tiết cạnh. Và trong đó nó có những cái mà tôi thấy có nhiều khi cũng làm quá đáng đấy, Tấn. Ví dụ như nguyên cái hàng rào vậy, ông kia ông mua cái miếng dán mới để vô qua niên ổng, mà trong khi ổng lại đi vacation về thì ổng có tiết cạnh liền để phạt. Thì cái chuyện mà phạt của SOA đó, trong đó đó,
yeah,
là cái chuyện privacy. quý vị không đồng ý, quý vị có thể đưa cái tuổi SOE ra cái tòa nhỏ, tức là tòa Jamie Court á, để quý vị thưa. Nhưng mà thêm cái quan trọng nữa là quý vị đa số ở khu mà nhà qua đó, quý vị á, tôi hỏi từ ngày đó giờ ít khi có người Việt Nam nào đi tham gia những buổi họp lắm nhiều lắm.
Đúng rồi.
Ra, đây là quyết định của toàn là của những cái người, đa số là người Mỹ trắng ở trong khu đó họ quyết định không. Còn á, người da màu cũng như là người Việt Nam mình á, ôi ai làm sao tôi theo vậy, đi họp mất công quá. Việt Nam theo. Thành ra cái chuyện mà đối với nhà qua đây tôi gặp đồng bào hỏi tôi nhiều thứ mà đến nỗi chịu hỏi luôn. Ví dụ như xây, quý vị là nói nhà qua như thế này. Tất cả cái gì quý vị làm ở mé trước á, quý vị muốn chắc ăn á, là quý vị lên hỏi cái người mà manager của cái khu nhà qua. Tôi dự định làm cái này, còn nếu không á, quý vị làm một cái, viết một cái lá thơ bằng tiếng Anh, tôi muốn xây cái này, đây là hình vẽ có được hay không. Khi xuống, ông coi, ông đồng ý ký tên trong cái tờ giấy đó. Còn nếu quý vị nói chuyện ngang mặt á, quý vị nhấn cái điện thoại lên để thâu băng cái lời nói của ông. Ok, còn không là quý vị bị kẹt lắm. Còn á, nhà qua đối với mấy sao đó, quý vị có xây cái gì á, thì phải thấp hơn cái hàng rào. Còn cao hơn hàng rào quý vị phải cho người ta biết. Mỗi khu nhà qua nó có cái luật lệ riêng. Cái luật lệ đây là do những người trong đó đặt ra, chứ không phải của nhà qua nào cũng giống nhau. Gì phải đồng bào nghĩ lầm đây là cái luật lệ của Hoa Kỳ, cái đó không phải. Nhà qua mỗi khu nó khác nhau. Thì trong tình trạng đây chị này diệt cỏ dại thì tại sao bị tôi nó phạt? Gì phải tôi vẫn không hiểu.
À không phải, chỉ có mình nó gửi cái notice tới lá thư thứ ba rồi, mà chị nói chị có việc cỏ dại, nhưng mà thời đó là chuyện chị nói, nhiều khi vẫn còn cỏ. Còn cái đó, cái câu chuyện nó cũng xong. Là chúng ta ở có nhà hoa như anh Ẩn nói đó, quý vị phải tuân theo cái luật lệ mà của cái bo á. Mà những cái bo này ở đây á, là họ giống như là họ bầu với nhau lên, là ở trong đó ra một cái người nào đó đại diện ở trong cái khu đó ra, rồi lúc mà họ meeting đó thì họ ra những cái luật lệ này, luật lệ kia. Nếu mình có, mình có đó mình ý kiến. Còn nếu không có thì họ đã ra cái luật lệ rồi, khi mà họ gửi giấy là họ phạt thôi, theo cái luật lệ đó thôi. Thì anh Ẩn anh vừa nói với chị cũng hiểu rồi, cứ đóng tiền phạt đi rồi chứ còn hoặc là
không, không có, chưa hẳn là đóng tiền phạt. Để tôi nói cho tên nhà qua như thế này, cái nhân viên mà làm trên đó đó là họ ăn tiền từ cái tiền mình đóng vô. Nhưng mà luật lệ trong nó thay đổi như thế nào đó là do những cái buổi họp của họ,
của người hàng xóm, và đó họ làm đại diện á, không anh?
Và cái hội đồng mà đại diện trong đó đó, quý vị là những người thành viên chính thức có quyền vote. Ví dụ như nói ok, tất cả nhà qua khu chúng tôi đều trồng cái cây Germany Maple hết và không được trồng gì hết, mọi người vote yes. Thì quý vị nào mà trồng cái cây khác là quý vị bị Nam mình hay mua về xong cái đào cây của người ta lên, xong cái bỏ cây đào, cây mận đồ lên nó dễ bắn.
Rồi
cái vừa tiền mất mà tật mang nữa, quý vị cẩn thận. Đối với tôi á, nói thiệt dễ bắn nha, tôi làm việc bên Mỹ, tôi hiểu luật rồi kia á, khu nào mà có SOE tôi không bao giờ tròn hết.
Nhưng mà có nhiều cái SOE nó cũng dễ lắm đây. Giống như cái SOE mà bên em đang ở đó, cũng cái khu nhà giống như là nó có lẽ nó cũng dễ dạy. Ví dụ như mình làm gì, mình lên CD mình làm xong rồi, chung quanh người ta đã làm rồi, mình khỏi xin nó nữa. Người ta đã làm rồi, chung quanh hàng xóm mình nó đã có cái hàng rào đó, có cái hàng rào cửa kéo rồi, hàng rào sắt rồi, mình làm khỏi xin luôn, nó cũng chẳng nói gì cả. Không sao
nó
hết.
Tùy theo dự tác, nhưng mà muốn nó dễ hay không đó là tùy theo những người đi họp. Mỗi buổi họp, mỗi tháng là 3 tháng hay là tam cá nguyệt đó, người ta kêu đi họp. Việt Nam mình không bao giờ đi họp hết. Mà hễ mà tạc á, thì la ông sùm nói tại sao. Thì không thì cái câu đó giờ tôi khuyên quý vị á, có cha mẹ già nếu cho muốn ăn vui hưởng nhàn đó, một đừng có một khu nhà qua quý vị trồng trước cửa ớt, rồi quý vị ở càng cua rồi kia không ai nói quý vị hết. Nhưng mà ở tại khu nhà qua quý vị trồng ba cái thứ mà nó nghĩ là sao lạ quá, thì nó hỏi quý vị trả lời được, cái bắt đầu cho cái tiết cảnh nó qua đi trước.
Dạ vâng, rồi chị nói là người ta cái nhà thì mới cho nên chưa có cấm cọc làm hàng rào gì đó. Mà giờ người ta là cấm cọc nó lớn cái đó thì Tấn thấy cái này cũng hơi vô lý. Là lý do tại vì khi mà nhà hoa họ chia đất ra đó là từng lô một, mà cấm cọc cấm đúng chứ không thể nào là cấm. Chị nói là cấm lấn vào đất của cô, chỉ hai bên đều lấn đất của chị hết. Thì theo anh thì cái ý kiến anh sao?
Rồi, ý kiến của tôi đó là quý vị khi mua cái nhà nào nó cũng có cái survey cả, hiểu không?
Bao nhiêu feet về ngang, bao nhiêu feet về dài? Dạ.
Dạ, không, thường thường á, ngay cái chỗ cái đường đi đó vừa tới,
dạ,
là nó có đóng một cái sắt sâu xuống dưới á, mà ví dụ như đào chừng một gam tay là có cái sắt nằm đó, đó là cái ranh giới. Và có nhiều khi á, có những cái thành phố đó, đất nó di chuyển nó vừa tới.
Dạ.
Thành ra sau này cái tụi mà chụp vây á, nó lại nó đóng lại, có nhiều đất nó di chuyển, ví dụ mỗi năm nó di chuyển khoảng 2 inch, do đó có những ngôi nhà mà bị nứt tường rồi đó, vậy tấn.
Yeah.
Thành ra quý vị mua nhà cũng vậy, nó sẵn đây nói luôn, quý vị phải tìm hiểu cái khu quý vị mua nhà có bị lý do tại sao nhà nó tuyệt đẹp mà nó bán giá rẻ, là tại vì đất phía dưới đường di chuyển, không phải chỗ nào nó cũng là nằm một chỗ đâu. Do đó là những cái kinh nghiệm cũng như giống như
ở Cedar Hill mà có thời gian mà đất nó lúng đó anh.
Dạ, đó, nhà cửa rất là rẻ. Rồi thêm một cái nữa, sẵn đây nói luôn về cái luật. Luật của tiểu bang Texas á, quý vị mua nhà gần cái đường thoát nước mà của lục lội của thành phố đó, dự tấn, tức là nhìn ra ngoài thấy cái suối đó, hiểu không? Thì khi mà nước nó chảy quá mạnh mà nó bào mà sập cái mé sau nhà quý vị hay nhà quý vị bị trôi, là cái chuyện đó sang nó đền cái nhà cho quý vị. Nhưng mà còn quý vị thưa thành phố về tại sao mà không sửa chữa để cho nó sập cái chỗ đó, quý vị thưa không được đâu. Tại vì đó là lỗi của người mua nhà, cái đó là luật của Texas. Tại vì đối với tôi ở đây á, cũng có bao nhiêu vụ nói là tại sao thành phố không chịu xây cái này cái kia để cản đừng cho đất lở. Quý vị mua nhà gần cái khu suối, nó có lỡ là lỗi của quý vị chứ không phải là lỗi của thành phố.
Dạ vâng. Như vậy thì cái vấn đề mà cấm cọc như này nó có survey sẵn rồi, đâu chị không cần phải lo lắm. Mà người ta, nếu mà ta cấm lấn qua mà mình thưa kiện, bắt buộc họ phải làm hàng rào lại, mình phải đo đạc lại, phải không thưa anh?
Ở đây thí dụ như nó có, hồi xưa tôi ở cái qua đây mới mua được căn nhà đi Việt Tấn,
yeah,
ở cái ông Việt Nam, tôi tên Ẩn, ông tên An, thì cũng là bạn thân nha.
Có một điện thoại gọi vô, mình bắt đầu tiếp chuyện người này, xong mình qua câu chuyện, okay, mình tiếp tục nha. Xin chào Vĩnh Giả Tiết, đang đợi trên đường dây và cho biết tên ạ. Hello, ai đang giữ điện thoại trên đường dây của đài đó? À, cầm điện thoại lên giùm nhé. Hello.
Hello.
Dạ,
chào chị ông Việt Tấn.
Dạ, chào chị.
Chị không tên... nghe được, nhỏ quá.
Chị cho biết tên luôn. Chị nghe điện thoại đi. Dạ. Rồi chị nghe chưa?
Không có nghe được gì trơn.
Tôi nghe chị rất rõ, chị hỏi đi chị.
Quá rõ luôn.
Chị hỏi đi chị. Chị hỏi đi.
À, chú ơi, quên xin lỗi, chào Việt Tấn, con chào chú Ẩn. Con tên là Thanh. Để con kể cho chú nghe rõ ràng nha. Cái nhà này là con mới mua. Cái khu này là nó cất hồi năm 2017. Cái nhà này con mới mua, con mua về Fort Worth rồi. Cái này nó ở ngay chỗ XJ Parkway đó chú Ẩn. Thì khi con mua thì con chưa có đo đạc. Rồi hai bên nó mới lấn con nhiều lắm. Rồi con mới nhờ cái đội khảo sát, con thuê cái đội mà họ đo đạc xuống đó. Thì họ đo xong rồi họ cắm cờ. Thì một bên thì nó lấn của con là 6 tấm hàng rào, tính theo cái miếng nhỏ nhỏ đó chú.
Đúng
bên
rồi.
Kia thì nó lấn con 4 tấm. Thì con thấy nhiều quá chú ơi.
Nhiều
rồi
chú.
Con mới nhờ người viết thư cho hai bên á, yêu cầu họ là đem cái hàng rào về cái vị trí cũ trong vòng 2 tuần theo cái survey nhà họ. Bởi vì khi mà cái đội khảo sát người ta xuống, người ta đo đạc lại rồi người ta cắm cờ đó, thì cái ranh giới nó rất là rõ. Rồi bây giờ là tuần thứ 3 rồi mà con không có thấy họ dời hay gì hết trơn á. Mà bữa hồi lâu con nghe chú có dạy cho một người đó là mình gọi cái số nào đó để cho họ xuống họ làm việc đó chú.
No.
Tại con không có nghe được, cho nên nó con xin lỗi cho con xuống đường dây để con nghe chú nha.
Rồi nói đi.
Chắc
là rồi xuống đường dây rồi phải không? Rồi bây giờ cái tranh chấp này là tranh chấp giữa cái ranh giới với nhau, nó khác với tranh chấp mà violation của tụi code và mà nó không nhảy vô đâu. Ở đây chỉ có một cái là nếu cô ở XC Parkway đó thì cái tòa mà cần ra tòa là cái tầng, cái tòa mà có cái đồng hồ ở dưới phố Quốc á, lên lầu số 5. Cái đó gọi là JP Court, tức là Justice of the Peace Number 1. Ông chánh án tên là Judge Swearingen. Ông đó, ở nơi đó có Việt Nam, Lào, Campuchia, Mễ Thị Cơ, bất cứ tiếng nói nào cũng có người giúp đỡ để mình đem cái vấn đề đó thưa. Nhưng mà cái quan trọng nhất á, khi mà cái người survey cái nhà mà cái mướn cuối cùng đó, ông ta phải đưa cho cô một cái survey print out là, hoặc là làm một cái letter certificate rằng đối với cái hàng rào của nhà này hoặc là cái nhà số mấy lấn qua bên này là một feet, bên kia lấn qua bên này là một feet hay là một feet rưỡi hay là một feet tám inch gì đó, họ phải có tờ giấy đó thì quý vị mới ra tòa thưa. Ok, nếu cô cần thêm chi tiết nữa cho tôi biết, ở xuống dưới có người Việt Nam người ta giúp đỡ rất là tận tình cho tòa đó, là số 1 ở đây.
Okay. Rồi, mình ok, quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, và quý vị nào có thắc mắc có thể gọi vào số điện thoại 214-341-5943. Và anh vừa rồi anh giải thích như vậy, anh có số điện thoại cho cô hay là anh chỉ luôn
cái số điện thoại? Thì cái số mà gọi cho tôi biết là 682-360-7250. Đọc lại lần nữa, 682-360-7250.
Rồi.
Cô gọi đi rồi tôi chỉ thêm. Bây giờ để tôi nói cho quý vị nghe như thế này. Một khi mà quý vị nào mà làm hàng rào á, thì làm ơn quý vị á, coi lại cái survey từ mé bên đây kia. Thường thường á, nó có cắm mấy cọc của đất này qua đất kia đó, dự tấn. Và tụi nó rất là chính xác. Còn không thì quý vị có thể lên cái Tarancati á, cái survey á, cái chỗ mà thép ở property rồi đó. Tụi nó có thể có những cái survey của mình, hoặc là ở trên city, nếu cái nhà đó có xin làm như là bất cứ một cái gì đó thì thường thường cái survey nó còn giữ ở tại đó, nếu có thể có. Tại vì á, trước khi quý vị làm hàng rào, quý vị phải chắc chắn rằng cái hàng rào tôi làm đúng cái lằn ranh của tôi. Đối với tôi á, thì nếu quý vị làm bớt đi á, một lóng tay còn hơn là dư một lóng tay. Dư một lóng tay mà ví dụ như mướn mấy người survey lại đó mà nó nói rằng câu qua 3 inch là tôi cũng đồng ý chuyện này bắt buộc phải tháo á, thì quý vị là kẹt. Nếu quý vị gặp ở nhà mấy người cà chớn, đây là cái trường hợp của tôi nãy tôi nói, tôi ẩn ông kia an vậy thôi. Hai ông ở kế bên nhau. Mà khi tôi làm cái hàng rào đó, thì ban đầu á là đồng ý là để cái mặt tốt qua bên tôi, thì nó đúng theo cái lần chỉ. Nhưng mà đến khi á, ổng nói không, để cái mặt này qua bên ổng đi. Thì tôi nói ô, đối tôi tụi mình bạn bè làm gì cũng được hết. Thì ổng qua, ổng complain. Ổng complain rằng là nhà anh lấn qua tôi khoảng chừng 2 lóng tay. Tôi nói trời ơi, ông bạn ơi, mình ở đây là tạm bỡ cuộc đời, trước sau ổng chết không mang theo được. Rồi cuối cùng xong á, ta nói Việt Nam với nhau á, mà cũng vậy nữa. Thường thường Diệp Tấn biết giữa hai nhà cái đường hẻm nó rất là nhỏ, Diệp Tấn hiểu không? Thì á, mấy người mà xây cái máy lạnh, ví dụ như máy lạnh 5 tấn, thì thường thường xây cái bục xi măng á, cái bục cái base của nó là phải lớn hơn Diệp Tấn biết không?
Dạ vâng.
Thì khi đo đó, thì nằm qua đất bên ông kia là khoảng nửa gang tay. Bây giờ cái thằng này bắt là đòi cắt, đòi chặt, tụm lum. Tôi kêu mấy người á, cứ mang ra tòa, người nào bị cái đó là có người gọi tôi chứ không phải tình trạng gì của tôi bị hàng rào thôi. Thành ra ở đây quý vị làm bất cứ một cái gì, quý vị nhớ mua nhà, lấy cái survey của mình, nếu mình không biết rõ ràng, mượn người mà có hoặc là mướn 100-200 bạc cho chắc ăn. Còn nếu cái hàng rào có sẵn rồi đó, thì hai bên đó, trước khi làm, qua hỏi bên kia, bây giờ tôi làm hàng rào, ông chia tôi phần nữa được không? Còn họ nói không mà mình muốn làm hàng rào mình làm, rồi không thì không. Còn nếu mà hàng rào của mình á, thì bên kia không được đóng cái đinh dính như cái hàng rào của mình, nhớ câu đó. Nhưng mà cái đó thì cũng nhỏ mọn lắm thôi kệ. Nhưng mà tôi nói về cái luật lệ của sao.
Có nhiều cái người gì, họ cái quan trọng quá, một cái chuyện nhỏ mà xảy ra cái chuyện lớn rồi đủ thứ hết. Thành ra tớ nghĩ là hàng xóm với nhau, mình thiệt thòi chút xíu cho vui vẻ, cũng bỏ qua luôn cho rồi, khỏi mất công phiền. Xin được chào quý khán giả trên đường dây. Chút xíu mình tiếp lại câu chuyện đó. À, xin mời vị khán giả nào đang đợi trên đường dây đó. Hello. À, vị nào mới gọi trên.
À, xin lỗi thấy chị không, chị trở lại để chị nói rõ cho chú Ẩn là con mua nhà rồi con đo đạc lại chứ con không có làm hàng rào. Con đo đạc lại thôi. À, rồi khi con mua nhà thì con cũng có cái sờ vay rồi. Cái đội khảo sát mà người ta xuống người ta đo đạc họ cũng làm cho con một cái sờ vay mới cũng y chang vậy thôi à chú.
Thì bây giờ giống như là bây giờ đại khái cái survey của chị bị người ta lấn đúng không?
Đúng rồi.
Hello chú Ẩn.
Anh Ẩn. Mà lấn là lấn cái hàng rào phải không?
Dạ, hai bên nó bưng cái hàng rào coi như nó lấn vào đất nhà con đó.
Thì cái đó nãy giờ tôi đã nghĩa rồi, cô mang lên tòa số 1. Ok.
Dạ.
Chú Ẩn. Lên trên đó có người Việt Nam giúp đỡ cô, nghe không?
Thì nói lên mang lên tòa số 1 hồi nãy đó chị. Thì chị có người
thì khi mà họ gửi cho con cái lá thư đầu là 28 tháng 12.
Đó, tao nói thật với chị luôn á, cỏ là lỗi của chị đó. Họ gửi cho chị tới 3 lá thư là lỗi của chị rồi. Đúng không?
Chị làm rồi. Nhưng mà nó không có xuống coi. Rồi cái lá thư thứ hai nó gửi cái tấm hình cũng y chang cái lá thư thứ nhất gì đó. Rồi lá thư thứ ba cũng vậy, cũng y chang vậy hà. Rồi á thì bây giờ cái đó chị lia được rồi là tại vì á chị cũng nhờ người gọi nó khiếu nại nó là ba cái tấm hình này á, cách nhau mỗi một tháng tắm mà tại sao cái cỏ nó không có lên một tí ti nào hết mà cái cảnh cũng y chang vậy thôi à. Có 4 năm cái cọng cỏ thì nó
rồi giải quyết xong cái đó rồi. Bây giờ chị Thanh ơi, giải quyết xong cái đó là xong rồi, ok. Là đại khái là xong rồi. Bây giờ nói cái vụ kia đó cho ảnh chú nói đó, mình ra cái tòa số 1 đó, thấy không?
Dạ.
Rồi.
Chị bao cái đơn Việt Nam giúp đỡ cho.
Con chú ơi, con phải gọi riêng chú nha. Con cảm ơn chú nha. Cảm ơn Việt Tấn nha.
Rồi xin chào chị. Dạ. Đại khái là cái câu chuyện mà của chị Thanh đó là đến cái tòa số 1 thì anh còn hướng dẫn thêm gì nữa thì chị sẽ gọi chú ha. À, anh Ẩn ha. Yeah. Còn cái vấn đề mà hàng xóm đó thường thường đó là hay có những cái câu chuyện mà hụt hạc với nhau hoặc là giống như mình đậu trước cửa nhà, lâu lâu có khách tới đậu trước cửa nhà, hàng xóm gọi cửa tại sao mày đậu trước cửa nhà tao, mày kêu nó dời xe, cái đó là vô duyên. Cái đó cái tấn dụng của chữ là vô duyên nhất trên đời này. Và người ta lịch sự thì người ta dời thôi chứ thật sự người ta đậu đó cho cảnh sát lại cũng làm gì nhau. Người ta không có lóc cái thùng thư thì thôi à. Và nếu mà người ta đậu 24 hour thì maybe mình có thể nói cảnh sát là chiếc xe này đậu trước cửa nhà tao 24 tiếng rồi. Thì cảnh sát lại cũng ngó thôi là ô cái nhà này xe của thằng hàng xóm mà. Thì cũng về thôi phải không anh Ẩn? Nếu anh là thị trưởng thành phố anh biết cái luật là.
Khi nào mà chiếc xe đó mà cái inspection sticker nó qua.
Dạ. Yeah.
Cảnh sát nó kéo.
Đúng.
Nếu mình nằm ngoài đường.
Đúng. Chính nó cho nó kéo thì không phải kéo mà nó dán cái giấy đỏ trước anh.
Dạ đương nhiên là lúc nào cũng vậy.
Nó dán cái giấy đỏ trước rồi bắt đầu.
Giấy đỏ rồi xong cái bắt đầu xong cái giấy.
Giấy cam.
Nó dán cái tờ giấy xanh trước.
Giấy cam với giấy xanh vậy em quên rồi đại khái tới đỏ là kéo đó.
Cái dán giấy đỏ đó là bắt đầu là sắp sửa trong 24 tiếng hồ.
Kéo á. Dạ em nhớ là cái gì cam hay đỏ vậy mà tới đỏ là kéo. Nhưng
cam
mà
đó, nhiều thành phố nó dùng cam đều khác nha.
Dạ. Thì em muốn nói với mấy vị thính giả nào mà khó tánh đó, mấy cái vị nào mà tánh mà hay bắt lỗi đó, làm ơn bỏ cái hay bắt lỗi đi. Tớ nói thiệt
quý vị ơi, cái này đó để nói lại thêm lần nữa cho quý vị và tấn đưa vấn đề này bao nhiêu người complain cũng kỳ rồi tôi cũng thấy nữa. Thứ nhất á, ở ngoài đường ai cũng được quyền đậu hết, nhưng mà nó đậu ví dụ như á, đúng ra nhà mình sống, đừng có đậu nhà người ta, cái đó là mình lịch sự. Còn lỡ người ta đậu á, mình cũng không có quyền gì trên, cảnh sát không can thiệp được. Nhưng mà nếu người đó dùng cái trước nhà mình là cái chỗ đậu hoài đó, mà quý vị không thích á, thì tôi dặn quý vị đem lấy chiếc xe của mình ra đậu đó đi.
Đậu trước cửa nhà người ta lại?
No.
À, mình đậu xe mình đi cho đó.
Khi thằng đó đi đó, thì mình lấy xe mình đậu ở đó thì đâu có đậu được.
Rồi. Còn nếu mà qua thì nói nhỏ nhẹ chứ đừng có kiên kênh kiểu mặt danh lên nó ghét đâu.
Tại vì có nhiều người đây là cái mà no nè. Tại vì có anh trong hội tôi, anh bị tôi kêu qua nói thì ông kia làm đẹp. Là đậu tại hai cái đường gara nó làm cái kiểu mà gần nhau đó dự tấn.
Yeah.
Thành ra đậu một chiếc xe đó. Mà chiếc xe của nhà ông này nếu mà ve cái đít ra mà không đàng hoàng thì thả vô cái đít xe bên kia. Thì cái đó tôi yêu cầu á. Qua nói với hàng xóm
thương lượng
là
thương lượng
ta đã làm
cái đó thương lượng. Dạ
dạ thương lượng chứ còn nếu mà thật sự ra còn khi nào họ block cái driveway mình rõ ràng á là qua chừng một feet á cứ gọi xe kéo mà kéo
Nhưng thì mà hàng xóm thì mình nói trước nó cũng không dám đậu như vậy đâu. Nhưng mà ý em nói là cái câu chuyện đó thì hơi quá đáng là đậu đưa lú qua driveway. Còn đằng này em nói là người ta chỉ bình thường, người ta tránh cái thùng thư, người ta đậu qua bên mình.
Nó đậu đâu cũng được hết á.
Đó, thì mấy quý vị làm ơn không cần phải giận dữ. Không cần phải...
Nhiều người mua nhà cứ nghĩ là trước nhà là của chỗ của tôi. Dạ không phải. Thành ra, vậy phán quyết bây giờ nè. Đây là nói sẵn câu chuyện này luôn. Tôi với tính cách thị trưởng. Tôi định ra cái dự luật mà không biết là chắc coi nó có thể pass hay không. Là bây giờ cái số người mà ở lậu nhiều quá thành ra con đường bắt đầu hai bên đầu chặt hết.
Dạ đúng, chính xác
thành
luôn.
Thành ra xe cứu hỏa chạy không được. Nhưng mà nếu tôi để bản mé bên trái không cho đậu thì người bên phải bực mình là họ đậu bên phải hết. Do đó bây giờ nếu tôi ra cái dự luật rằng á, nhà ở trước nhà đó xe ai thì mới đậu, người khác không được đậu. Nhưng mà tôi không nghĩ cái luật đó nó phát đâu.
Khó dữ à.
Khó lắm.
Cái vấn đề khó khăn của anh vừa nói đó là người bất hợp pháp họ ở càng đông đó thì xe nó càng nhiều. Đó, xe nó càng nhiều thì á, một cái nhà như vậy đó mà nó mướn cái nhà nha. Một cái nhà mà nó mướn như vậy đó nó ở 3 gia đình tới 4 gia đình. Xe đầy hết luôn. Cho nên
đậu mà cái gara hơi dài, cái đường lái xe ra dịp tấn nó đậu là hai chiếc, còn chiếc thứ ba thì cái đích lòi ra đường chút xíu
đó, nhiều lắm đó, chỉ là một chút xíu vấn nạn thôi.
Sẵn nói luôn, quý vị đậu mà nghĩa là chiếc xe mà nằm mặc dù trên cái đường gara quý vị, nhưng mà dòm ngang á là chắn cái đường đi bộ là quý vị bị tiết kịch, nhớ nha. Con nít mà nó đi ra mé sau mà lỡ bị xe đụng là quý vị hưởng hết á. Vậy Tán hiểu cái đó của tôi không?
Đúng rồi.
Thành ra tôi thấy có nhiều khi á, nhà tổ chức tiệc á, đậu 2-3 chiếc mà cái đít ve ra ngoài luôn, chắn cái đường người đi bộ. Cái đường người đi bộ quý vị không được chắn chiếc xe mình. Còn á, trong nhà không biết có gara sao không đậu. Hoặc là có nhiều nhà thì thôi cái gara, xin lỗi Dư Tấn, chứa đồ mà đến độ mà kinh hồn luôn. Rồi đậu qua nhà người khác bắt đầu xì nẹt. Xì nẹt cái kiếm chỗ khác đậu, kiếm chỗ khác người ta xì nẹt. Nhưng mà cái quan trọng nhất á, đây là những vấn đề rất nhỏ. Tại vì mình sống trong nhà không, Dư Tấn ơi. Có bao giờ chẳng hạn như 5 phút mình dòm cửa sổ có ai đậu xe không? Đâu có, cứ yên đi, trong nhà coi tivi sướng hơn, ai đậu kệ mắc mớ gì.
Đúng rồi.
Dạ, thì cái đó vui vẻ hết. Dạ hơn nữa, không có ai bà con xa không bằng láng giềng gần đâu, có chuyện gì giúp mình.
Đúng rồi anh, có gì nó giúp mình. Rồi anh thấy là mấy cái chuyện mà hàng xóm, mấy cái chuyện nhỏ xíu không? Mà dễ mít lòng lắm, dễ phiền lắm. Nhưng mà chúng ta muốn ở yên ổn, chúng ta đi qua hàng xóm nói chuyện rất nhẹ nhàng. Nhắc lại lần nữa là câu chuyện này Tấn end đây. Là qua hàng xóm nói chuyện nhẹ nhàng. Còn cảm thấy cái đó không đáng thôi khỏi. Khỏi nói mình thiệt thòi xíu cũng sao. Tại hàng xóm là phải vui vẻ. Tối lửa tắt đèn có nhau mà.
Dạ. Cái nói chuyện đó nó phải đi chung với cái tướng đi của mình vậy đó.
Dạ.
Nó gọi là body language. Qua mà đứng chống nạnh này kia. Hey man, you need to này kia rồi. Không nên. Cứ nói là mày biết con tao lái xe dở lắm. Hiểu không? Nó đi về ban đêm nếu mà đậu tuốt cái kia đó. Thì nó đi nó sợ nguy hiểm, mày có thể giúp đỡ tao đừng đậu chỗ này không? Hãy thử đi. Thì tôi nghĩ đa số mà mình nói ngọt ấy, hầu như 80% là thành công hết chị Tấn.
Dạ đúng. Dạ đúng, chính xác là quý vị ở cái nhà nào mà quý vị thương cái location đó đó thì làm ơn mình chịu thiệt thòi chút xíu, mình tìm hiểu luật lệ chút xíu để đừng có giận dữ. Đậu xe trước cửa nhà người ta vẫn đậu được. Có party người ta vẫn đậu được, nhưng mà thường thường á em lịch sự, thí dụ như em nói với cái người hàng xóm đối diện bên kia, em ta, à, bữa nay nhà tao có khách cho nên tao đậu xe everywhere đó. Nó ok, that's fine, có party.
Cái đó là cái mà hay nhất để đừng có gây ồn. Là thí dụ lỡ đậu xe mà ấy, người ta qua người ta nói liền, mấy hôm nay nhà tôi có cái buổi bạch đê, tôi có mời một số người, thành ra có lỡ mà có đậu qua mấy ông đó cũng đừng phiền. Quá lịch sự, không có ai mà nói no, hey you can do that.
Dạ đúng rồi, thì ý nó hàng xóm là phải vui vẻ. Là nhiều khi mình nói lâu lâu mình nói ơ bên đây tao đang đi vắng đó mày, coi trước nhà tao có bao, có mấy cái thư, mấy cái thùng đồ đó, mày mày đi qua mày lấy vô, cất vô giùm tao, tao cảm ơn mày, nó qua nó lấy cho mình liền, thấy không?
Dạ tới.
Dạ.
Cái người Việt Nam mình á đa số nha, chứ không phải nói hết, có bao giờ gặp nhau đi ngoài đường mà dạ thưa chào anh chào chị không, giống như hello how are you không? Ít lắm, mà nay nói đi à.
Dạ đúng.
Rồi á làm xong rồi á, hoặc là đụng ta cái dạ dạ tôi xin lỗi anh nha, đụng cái bắt đầu dòm lại thằng này kênh kia chút xíu rồi bỏ đi.
thì nó hàng xóm là quý vị nhớ là friendly chút xíu là chúng ta sẽ vui vẻ sống, mà chúng ta thấy thoải mái ở cái chỗ cái khu nhà của mình, về tới nhà mình thấy thoải mái. Còn mấy quý vị mà tự nhiên mà ghét cái thằng Đại Khái Tấn nói cho vui, ghét cái thằng Ấn Độ phía sau nhà, rồi ghét cái thằng Mỹ trắng bên hông, rồi lại nhìn cái mặt cái thằng nhỏ Mỹ đen bên trước cửa nhà thấy khó ưa là xong rồi đó. Là quý vị thấy là
có cái vụ thưa kìa, cái vụ mà complain tôi như thế này nè, ở gần nhà Ấn Độ nó nấu cà ri không có mùi cứ bay qua. bây giờ tôi phải làm sao? Tôi nói thì nếu mà
gì cầm lên tùm lum vậy,
cái thứ gì đi thưa cũng được hết, nhưng mà có thắng hay không là quan trọng.
Dạ.
Có quay phim thời gian không? Tại bây giờ Ấn Độ thích ăn cà ri, rồi cái gió mà tùy mùa đó vậy bắn.
Dạ vâng.
Thổi qua nhà mình hôi vậy thôi, thì qua mình nói nhỏ nhỏ nữa, ông bà nấu mà cũng khó nói lắm. Bây giờ nó ăn cà ri bay nấu lên thì cái mùi cà ri bốc lên nó khó chạy ngang qua nhà mình, tùy theo ngược gió. Thành ra quý vị biết không, có những cái mình phải nhịn để mình sống, để vui vẻ. Chứ cái gì mình cũng nói là tôi bên đây xứ tự do, người nào mà chạm tới tôi là có chuyện. Đương nhiên làm sao mà chén úp trong sống hoặc là ở chung hàng xóm mà không có cái phiền não nó xảy ra, phải không? Dạ tắt.
Dạ đúng vậy. Số điện thoại 2143415943, 2143415943, quý vị có thể gọi bất cứ lúc nào chúng tôi đang nói chuyện thì chúng tôi sẽ ngưng câu chuyện để mà tiếp chuyện với quý vị. Và thưa anh, không biết bên phía cộng đồng bên phía cái khu vực của anh nói rồi, chung có cái gì mới không ạ?
Dạ mới là như thế này, là ngày ngày 3 Tây tháng 4 đây là chúng tôi tổ chức một buổi gặp mặt của đồng bào, do hội chúng tôi tổ chức gặp mặt đồng bào, ủa gặp mặt ứng cử viên đại tá Phạm Long ở tại Arlington. Lý do tại sao tôi muốn thành phố Arlington thì có người Việt Nam, từ mấy lâu nay chưa ai tranh cử và đậu hết vậy. Một thành phố với 30.000 dân người Việt Nam thì tôi phải khích quý vị mới được. Đây là tinh thần cho người Mỹ thấy là người Việt Nam chúng tôi là đoàn kết. Quý vị dù ở nhà không đi bỏ phiếu được cũng xin lá thư để bỏ phiếu tại nhà. Quý vị phải làm sao kỳ này đại tá Long thắng cuộc mới được.
Còn thì không á, anh Nguyễn ơi, em biết là về cái vấn đề mình kêu gọi là mình đông người Việt Nam. Thì mình nói là nếu mà Đại tá Long mà không thắng á, thì mình đổi, giống như mình đổi lỗi cho người Việt Nam mà không đi bầu á, thì cái đó cũng không đúng. Nhưng mà thấy em đỡ thôi, em đỡ lời cho anh chút xíu là giống như
điều phải là bỏ đi. Tôi gan tì á, Việt Tấn biết không, với số người Việt Nam hiện tại Arlington bây giờ, người Mỹ rất là sợ, là thành nào cũng muốn Việt Nam endorse mình hết.
Dạ vâng.
Số người đi bầu rất là nhiều, Việt Tấn.
Em cũng giống như cái feeling của em, nếu ông Đại tá Long mà ông ra ông ứng cử cái chức nghị viên đó thì chắc chắn là cái người bỏ phiếu cho cái ông Đại tá Long này rất là nhiều. Đó là cái feeling của em. Còn thí dụ như chúng ta là người Việt Nam mà có được một cái người đại diện ở trong cái khu vực của mình và nằm ở trong cái group mà mình thích nữa, giống như tôi nói thí dụ như bây giờ Tấn là thích Đảng Cộng hòa Republican, mà có một người đại diện của Đảng Cộng hòa ra mà lại là một người mình thích nữa, thì tại sao mình không đi bỏ để cho họ được thắng? Mà chẳng những mình đi bỏ phiếu, rồi mình cũng phải nói với bạn bè, giải thích với bà con là nếu mà có một người cùng người Việt Nam đại diện trong khu vực là một, mà trong tương lai có thể sẽ ứng cử thị trưởng thành phố nữa, thành ra chúng ta phải support họ. Và luôn cả bạn bè mình nói đi bỏ phiếu đi, mình có lợi chứ, là người Việt Nam thì đương nhiên là phải có lợi rồi, mà lại
rồi
ở trong cái group, cái party của mình thích nữa. Thì em nói nếu là em ở Arlington, em sẽ bỏ phiếu cho Đại tá Long, và còn kêu gia đình sẽ bỏ phiếu cho Đại tá Long nữa.
Dạ,
đó là cá nhân em. Okay.
Đại tá Long được một cái là hơn mọi người khác là không có bầu bởi district, nó gọi là Adlock, tức là người nào ở Arlington đều được bầu hết, còn những tên khác á, chỉ có những người ở trong vùng của họ mới được bầu thôi.
Dạ vâng. Như vậy đó thuộc là Tarrant County, Arlington là thuộc bên county nào, em đừng quên mất tiêu rồi.
Tarrant County, nhưng mà ok, thành phố Arlington đã chia ra là hầu như là 8 district hay bao nhiêu, 9 gì đó.
Yeah.
Tôi không nhớ. Nhưng mà mỗi người ứng cử viên chỉ có người trong district đó, ví dụ như từ khu 380 chạy cho tới đường Abram, cho dòng cho tới đường Colin là một district. Còn Đại tá Long á, được ở cái khu vực số 6, nhưng mà gọi là at large. At large có nghĩa là tất cả các khu khác đều được bầu hết.
Dạ vâng.
Thấy hiểu không?
Dạ
nguyên
vâng.
Thành phố được bầu hết. Còn khác, các vị trí khác thì mỗi cái phần nào thuộc cái phần ông đó coi á, thì mới đi bầu. Ngoài ra người khác bầu cũng được. Còn Đại tá Long mình, tất cả đồng bào ở tại Arlington đều bầu được hết. Đó là một cái lợi. Rồi bây giờ, cái kế á, là bữa 19 tháng 3 đó, thì có cái ban y tế đó. Thì thật sự ra do cái ban tổ chức, cũng như là luôn cả tôi cũng có phần trong đó, là người ta đến ít là tại vì cái ngày thứ bảy á, là cái hội người già người ta nghỉ. Cái thứ hai nữa, 11 giờ tới 1 giờ là giờ ăn trưa. Cái thứ ba nữa là cái xe chở mà do chương trình của chính phủ nó không chở ngày thứ bảy gì hết.
Dạ vâng.
Cái thất bại do đó tôi mang hội này về đây tổ chức ở tại thành phố tôi ngày 21 tháng 5 tại sở cứu hỏa. Cái buổi kế nữa là của Đại tá Long là 3 tây tháng 4 10 lúc 2 giờ chiều ở tại trụ sở của hội người Mỹ gốc Việt, tức là cộng đồng Tarrant County cũ. Mời tất cả quý vị ở Arlington hoặc ở đâu cũng được đến, chỉ cần bắt tay cầm một miếng cánh gà, uống một miếng nước để cho thấy nếu đông người quá thì quý vị có thể ra vô. Và nếu còn người nào ở lại mà sau khi mà gặp mặt hết á, thì chúng ta có chương trình karaoke ở đó. Nhớ nha, Chủ nhật 3 tây tháng 4 lúc 2 giờ chiều, quý vị hãy rủ anh em ta, ở Việt Nam mình mỗi buổi bầu cử có câu gì, rủ nhau đi bầu đó.
Rủ nhau đi bầu.
Dạ, rủ nhau đi bầu, rồi. Và cái quan trọng nữa là ngày 30 tháng 4 là hội người Mỹ gốc Việt sẽ đứng ra tổ chức ngày 30 tháng 4 ở trại chợ Bến Thành lúc 11 giờ sáng. Mời quý vị đến tham dự. Quý vị nhớ kỹ rằng 30 tháng 4 á, quý vị nào mở thế kệ 1 hoặc là 1 rưỡi thì có nhiều người còn biết hoặc là ít biết. Nhưng khi nào thấy lá cờ Việt Nam bay bên Mỹ thì phải nhớ ngày 30 tháng 4. Không có ngày 30 tháng 4 thì cờ Việt Nam cũng có bay khắp nơi bên đất Mỹ, phải không Việt Tấn?
Dạ vâng. Và đúng như vậy. Thành ra cái vị nào mà đang ở những cái khu vực mà gần với cái nơi tổ chức đó thì chúng ta cố gắng đi. Nhưng khi anh tổ chức ở dưới Powerwork mấy cái party bên phía anh đó, em dưới này lên tới gần tiếng lần, thành ra nhiều khi em không có đi được. Bận rộn con nít anh. Nhiều khi nó đòi đi chơi chỗ này, rồi nó đòi ăn chỗ kia. Thì anh có con là anh cũng hiểu. Thành ra mình không có làm được hết.
Khi mà đi á, cái tình trạng ví dụ như một party nào mời cũng vậy đó. Không phải là khi mình mời á, người đó bắt buộc phải đi, là tại vì có những cái chuyện mà đừng đưa những người mà mình mời đó vô cái thế kẹt. Đối với tôi đi thì tôi cảm ơn, không đi thì tôi cũng không trách.
Yeah.
Ai cũng có chuyện mà khó khăn hết gì tấn.
Yeah.
Nhưng bình thường.
Sẵn đây em nói luôn cái câu chuyện mà đi chơi mà ra khỏi nước Mỹ bây giờ về đó, thì thường thường bây giờ đó thì đi tàu thì chúng ta không nói, nhưng mà đa số mấy quý vị bây giờ bay qua Cancun thì nó rất là nhanh, và trong cái mùa hè thì chắc quý vị đi rất là nhiều. Thì cái luật của bên Mỹ đó, đi luật bên Cancun á, bên Mexico đó, từ ngoài Mỹ đi vô đó, họ không có xét cái vấn đề mà COVID, không có xét cái vấn đề mà ID cơ chích ngừa gì hết á. Họ chỉ thử coi quý vị có bị sốt hay không thôi. Và khi mà điền vô cái giấy thì hỏi có ho sốt gì không, đi vô phi trường thôi. Chứ họ thử mà không có bị sốt rồi, họ không nói gì hết. Khi mà vô trong chuyến đi chơi của quý vị rồi đó, trước khi quý vị về đó, thì họ có yêu cầu quý vị sẽ phải test cái COVID ở trong cái hotel của quý vị luôn. Thì có một cái department, nó test ở trong hotel. Quý vị đừng có đi nghe lời người ta, nó mời mọc đi ra ngoài nha. Cứ test ở trong hotel nó vẫn rẻ hơn.
Dạ, đúng rồi.
Đừng có ra ngoài, nó nhiều cái đứa nó mệt, mấy đứa nó quảng cáo nó ở ra ngoài test COVID đi. Thì đôi khi mấy cái đó test bậy, bên này nó không affect. Thì test ở trong hotel á, thì họ cho mình cái box code, cái code á, để mình chụp cái hình nó tự nhiên nó ra một cái form này, bây giờ nó dễ lắm. Cái code đó bây giờ, box code đó nó hay lắm anh. Mình chụp cái hình, cái mình tự điền đơn vô hotel, mình điền đơn xong cái... mình lại
tôi,
đó.
Tôi hiểu, tôi nghe Diệp Tấn nói chuyện đó là rất là đúng. Là quý vị nhớ kỹ, hiện tại bây giờ đó, cái COVID á, hầu như nó vẫn còn nằm đó giống như một cái bệnh cúm gì thôi. Những người mà chết trong thời gian qua đó, là thứ nhất là những người đó có những cái bệnh khác nữa Diệp Tấn.
Dạ, như khi họ không biết.
Còn cái con vi trùng nó tấn công vô cái bộ hô hấp của mình đó, thì giết nhiều người nhất. Và thêm cái nữa là ở đây... tôi xin nhắc nhở là quý vị nha, hiện tại bây giờ á, cái bằng lái quý vị mà không có phải là cái loại bằng lái mới bây giờ đó, quý vị nên đi đổi đi. Có cái những người vẫn còn cái bằng lái cũ không có cái ngôi sao già.
Dạ vâng, bằng lái có ngôi sao là bằng lái mới.
Dạ không, có ngôi sao vàng cũng chưa phải bằng lái mới.
Ôi
bằng
trời.
Lái mới bây giờ nó khác nữa.
Anh nói làm em chắc em phải ngó cái bằng lái của em, có ngôi sao mà không biết ngôi sao màu gì.
Dạ không, thường thường nó có cái ngôi sao vàng á, thì không phải
sao vàng là không được phải không?
Dạ không, vẫn còn xài được, cái nào còn hạn là vẫn xài được, nhưng mà
sao đỏ sao anh?
Để tôi nói cho quý vị nghe, để tôi lấy cái bằng lái.
Em sao vàng, em sao vàng, em coi rồi nè.
Ok, cái bằng lái mà loại mới nhất bây giờ đó là có cái cờ Texas nằm bên tay trái, có cái ngôi sao trắng nằm trong cái dòng vàng.
Cái đó là mới, còn của em là sao vàng, là vàng cái đời này là second generation nè.
Dạ, rồi cái này là mới nhất quý vị, nếu có thể đổi á, quý vị chỉ cần lên mạng đổi thôi.
Okay. Để của em bây giờ của em còn có tới năm mấy đây, bây giờ expire năm 24. Thôi để luôn đi tới 24 đi làm.
Không. Đừng có đợi tới 24.
Giờ lên đi. Online làm luôn anh hả?
Không á, để tôi nói lý do tại sao sẵn gì tấn đó tôi nói luôn. Có nhiều người á, ví dụ như nó cho hạn là bao nhiêu năm đó là phải đi chụp hình lại. Còn nếu mà hiện tại giờ mình mới chụp hình đây, bây giờ mình đổi cái bằng lái mới này á, thì quý vị sẽ không cần phải chụp hình lại.
Vì lên online create cái đơn là được anh?
Dạ, thì có cái nó có cái bằng lái mới á, thì có cờ tách sách là mình sẽ trái. Có cái
nhưng bây giờ em hỏi anh là quyền lợi nó nằm ở chỗ nào nè, benefit có gì không mới nè?
Không phải, cái tụi mà trên INS á, nó có cái ba scan sao nó đủ thứ á, để cho dễ check nó vô là nó biết ngay tại chỗ là đủ thứ trong đó hết. Đó là theo cái sở mà di trú họ cho biết á.
Dạ vâng.
Họ thích là nếu mà, và ngay cả DPS cũng khuyên quý vị những bằng lái mà có ngôi sao vàng á, hoặc là những bằng lái cũ mà vẫn còn hạn, vẫn còn giá trị, không có gì hết á, nhưng mà cái ngôi sao vàng á là có lúc trước á, thì mình có nhiều hãng máy bay nó chấp nhận là cái ID OK ID, còn ở kia chưa đủ information. Còn cái mới nhất bây giờ á, nó có hai cái ba scan ở sao lại rồi nó có cái đồ gạt mà giống như kiểu khai xa đó vậy Tấn. Thành ra đó ba thứ.
Em tưởng là có sao vàng cái họ tưởng là mình là cộng sản chứ.
Dạ không phải đâu. Mình nó này sao trắng á.
Ok, rồi còn cái chuyện vui này em nói là tại vì em mới đi bên Cancun về á, thì có cái này là ở phi trường Cancun á, ví dụ như mình Cancun á, mình đi mình trả tiền bằng tiền mặt mà hành lý mình extra đó mà không có credit card đó là họ không nhận. Bây giờ cái luật mới, cái ông tổng thống mới này lên á, ổng có lập ra một cái biệt đội giống như là ICEC của Hồng Kông ngày xưa đó anh. Là
ông tổng chống... thống Mỹ hay là ông Biden?
Tổng thống Mỹ, bên Mỹ mà, là phi trường không được lấy tiền mặt. Chỉ lấy được credit card thôi, không được trả bằng tiền mặt. Tức là check in, check out mà lỡ có đóng thuế hay gì đó là trả bằng tiền, bằng credit card hoặc là PayPal hoặc cái gì đó để mà có bằng chứng. Chứ không được đưa tiền mặt nữa.
Là họ không là sợ vấn đề mà hối lộ đó.
Thì bây giờ bên đó là phi trường đó là ma túy, thành ra nó đưa một cọc 100.000 cho nó chuyển một kiện hành lý ý gì anh? Anh nói thí dụ 50.000, 30.000 nói gì đó. Bây giờ là cái luật mới là không xài tiền mặt trong phi trường nữa, mà chỉ có những phay bằng những cái gì mà có bằng chứng như là credit card hoặc là debit card hay là cái gì đại khái là có trong trong cái data đó, là tức là trong cái data mà network á thì ok.
Yeah.
Còn mà trả tiền mặt nó không chịu, nó bắt mình phải đi ra ngoài rút tiền hoặc là mình phải làm sao mình có tiền thôi. Còn cái thứ hai, cái đó là một cái rất là hay. Cái thứ hai nữa đó là quý vị đánh bài ở bên Mỹ đó, thì quý vị đánh bằng tiền Mỹ xong đổi ra bằng tiền peso xong rồi đó, thì khi mà quý vị đổi tiền Mỹ lại á, nó nói nó không có đổi. Lý do là tại vì ở đây nó trong trong cái hotel đó nó nói mình đổi ra rồi nhưng nó không có. Bây giờ mình đem về đi, mai trở lại đánh nữa, hoặc là mình ra tới phi trường nó cũng hình như không có chỗ đổi luôn anh, là mình mua đồ gift shop đi, hoặc là mình về ngược lại tới phi trường của bên Dallas cho mình nè, mình mới được đổi. Chứ bên đó nó nói là nó làm như vậy để mà giống như là mình đánh ăn đánh thua gì đó hay là mình xài, mình ra ngoài đó mình ráng xài cho hết. Yeah. bên chỗ phi trường nó gift shop anh.
Yeah.
Ý tao nói vậy thôi, tao nhắc cho quý vị biết là đánh ăn bên đó thì đặt cây chỉ được 200 thôi, mấy cái sòng bài nhỏ nhỏ đó hay là
200 peso đó,
không 200 đô anh.
À.
Chứ không được đặt lớn, mà khi mà ăn thua rồi đó thì nó không có đổi tiền ra, đòi hỏi tiền Mỹ thì nó không đổi.
Tức là trả peso,
nó trả một peso, nó lại mình lại nó ô mình muốn lấy tiền Mỹ, nó nói giờ nó không có tiền Mỹ
rồi
là mình phải
về tới phi đây rồi nó bắt đầu nó chặt cái phi nữa.
À thì cho mình chấp nhận thôi, thì ý tưởng nói là nhiều người nói ồ qua bển nó đánh ăn tiền mà không có nó không có được đem tiền về, thì đó là cái câu mà họ nói mà nhiều người hiểu lầm, ô như vậy nó đâu có trả tiền mình, đánh như vậy là mình thua tiền mà mình không được đem tiền về. Nhưng mà không phải, vẫn là có tiền, nhưng mà tiền peso của Mỹ, xong mình đem tới tới sân bay của mình, muốn đổi nên đổi nè, mình lỗ chút xíu tiền exchange thôi.
Yeah.
Đại khái là vậy. À, vâng.
Okay. Nhưng mà thí dụ như hỏi thêm câu nữa, khi mà Diệp Tấn mà thí dụ lỡ thắng lớn, có bao giờ thắng lớn chưa?
Thắng
lớn thì bên em không lấy thế như thường phải không?
Em đánh thì ăn thua, em đánh ngày đầu tiên em đánh cái quay quay á, chứ em đánh mấy cái kia người bên đó nó đông quá, con nít quá, thôi mùa spring đó anh. Con nít mấy đứa mà học sinh mà cỡ 20 tuổi mà coi lạc hay gì đó, nó bù đông quá mà làm mệt, mình chỉ đánh cái đen đỏ mà cái quay quay mà nó liền cái cục quay quay đó đặt số đó, thì em chỉ đặt đen đỏ với lại em đặt cái chẳng lẻ thôi. Em ăn được 900, rồi ngày đầu thì anh ăn được 400, ngày thứ nhì em chơi em ăn được 500, mà em chỉ lấy em chỉ lấy được có tiền peso về là 6-7 ngàn, 7-8 ngàn gì đó peso gì đó, thì nó đưa em được có ít tiền lẻ của tiền Mỹ thôi, thì em cũng ok. Thì em có hỏi thì ra em mới biết là mình muốn đổi tiền Mỹ lại ở hotel chỗ sòng bài đó, nó có quyền không đổi, nó nói là nó không có, là mình là không làm gì, nó không có thưa kiện gì được hết, mình chỉ ra phi trường mình xài thôi.
Đúng rồi.
Anh nơi mình cũng đã hết giờ rồi. Không biết anh còn lời gì trước khi mình chia tay không?
Tôi nhắc nhở cho đồng bào biết như thế này. Tôi từng tới tôi sẽ create một cái website rất là ngắn, vài chữ gọn thôi. Quý vị nào muốn gặp tôi ở tại trụ sở của tôi để gặp mặt á, để mà giải quyết những vấn đề giúp quý vị á, thì cái ngày thứ năm đó tôi và cô Mai Tuyết sẽ ở tại đó. Cô Mai Tuyết sẽ lên sớm hơn là khoảng chừng 9 giờ có mặt. Sau khi phát quà rồi, cô Mai Tuyết ngồi đó giúp đỡ quý vị dịch những cái lá thư quý vị không biết, hoặc là quý vị nào á mà cần điền đơn hay là cần điền những cái giấy bầu cử rồi, cô Mai Tuyết sẽ ở đó. Và sau khi tôi đi họp xong thì tôi lên đó làm đài lúc 2 giờ tới 3 giờ, và tôi sẽ ngồi đó vào khoảng từ 4 giờ cho tới 6 giờ hay là 7 giờ gì cũng được hết, để giúp đỡ đồng bào cần gặp mặt tôi. Nhớ nha, tuần lễ thứ 3, ngày thứ 5 của mỗi tháng, chứ không phải là ngày thứ 5 nào cũng vậy hết.
Dạ vâng.
Ok, Diệp Tấn.
Rồi, xin chào anh và hẹn gặp lại với anh vào chương trình kỳ sau. Chúc sức khỏe đến anh cùng gia đình.
Cảm ơn Diệp Tấn. Chúc sức khỏe Diệp Tấn, cũng như là chúc tất cả quý vị khán giả của đài 1600 AM, tất cả bạn sự như ý đi. Ok.
Dạ vâng, xin kính chào anh.